2017, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng, chúng ta vừa xong khóa tu mùa xuân cho các em tại tu viện Tây Thiên. Thì năm nay các em có khoảng 40 em. Thì thường khóa mùa xuân thì không có đông, bởi vì cái thời gian nghỉ của các em ở các trường nó không giống nhau. Và đồng thời các em đại học thì không được nghỉ, chỉ có các em tiểu học với trung học thôi. Và các em sinh hoạt rất là vui. Và năm nay có một em tham dự ở xa nhất là tận bên Úc. Tận Úc qua để tham dự mấy ngày tu học. Vài bữa nữa còn bay theo thầy đi qua bên Dallas dự khóa tu xuất gia giao duyên 5 ngày nữa. Vậy bây giờ con đi là con đủ một set luôn á. Là con không qua được xuất gia giao duyên ở Trúc Lâm Tây Thiên tháng 8, nhưng con sẽ xuất gia giao duyên ở bên bên Mỹ. Và trước sau cũng qua Mỹ ở giao duyên với bên Mỹ. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học Bồ Tát Tại Gia kỳ 37 qua quyển kinh U Bà Tắc Giới. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 159. Thì mình đang học đến cái phẩm thứ 12, và chỉ có một phẩm này không, mình học tới 3 buổi rồi đó. Thì bữa nay là kỳ 37 ha, ngày 1 tháng 4. Bây giờ nói về tướng phước trí đặc biệt của Đại Thừa. Tại sao ở trong này lại dùng cái chữ như thế này? Bởi vì theo cái tinh thần của Đại Thừa đó, thì có chia ra có tiểu có đại. Cái là ở đây chỉ có cái ý là mình phải có một cái phước trí, hay là một cái sự tu tập mà ở một cái địa vị nó cao rộng hơn mà không bị hạn hẹp. Cái ý nó chỉ vậy thôi, chứ không có ý là muốn chia gọi là người nhỏ người kém. Nhưng mà cái tâm mình bây giờ phải làm sao phát rộng nữa. Ví dụ như hồi xưa tới giờ á, mình thời gian của mình ít, cho nên mình giúp có, mình đi làm từ thiện có 2 ngày à. Bây giờ thời gian mình được rảnh hơn, nhưng mà mình cũng không muốn làm thêm. Thôi tôi tuy tôi rảnh nhưng mà 2 ngày đủ rồi. Cái thì bữa nay mình nói thôi, bây giờ mình suy nghĩ kỹ rồi, mình được nghỉ nhiều quá mà làm có 2 ngày thôi, bây giờ mình tăng lên 4 ngày. Thì cái tăng đó là cái làm từ thiện của Đại Thừa. Chỉ có cái ý vậy thôi, chứ không có cái ý là mình khen chê. Còn nếu mà cái tâm mà mình nhỏ hẹp thì đó là tâm của Tiểu Thừa. Còn cái tâm mà phát rộng thì gọi là tâm Đại Thừa. Lại nữa thiện nam tử. Này quý vị nghe mấy cái câu đầu là mình thấy có cái ý Đại Thừa nè. Lại nữa thiện nam tử, vị Đại Bồ Tát tạo nhân duyên bất cộng pháp, gọi là phước trang nghiêm. Ở đây thấy chữ đại không? Không phải là Bồ Tát thường mà là Đại Bồ Tát. Cho nên mình niệm xong rồi mình thấy Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, chứ không phải chữ Tát thường nữa. Niệm xong rồi phải Ma Ha Tát nữa, tức là đã Bồ Tát rồi nhưng mà phải làm sao tới Ma Ha Tát. Đó, cũng giống như bây giờ mình đã chịu giúp người ta rồi thì thôi giúp cho tới nơi đi, đừng có càm ràm nữa, đừng có kể lể công sức nữa. Đó, mình đã giúp rồi mà hồi xưa tới giờ mình giúp nhưng mình còn nhắc tới nhắc lui rồi kể lể, mà biết không tôi mới giúp nó này, ông biết không tôi mới làm cho nó chuyện kia, mà hỏi hồi nào cũng 3 năm rồi. Tức là nghe chữ mới tao tưởng là mới hôm qua mới từng rồi, nhưng mà hỏi lại thì cũng 3 năm rồi mà cứ nhắc nữa, rồi cái 5 năm sau nhắc tiếp thì cũng giúp, nhưng mà giúp chưa tới Ma Ha Tát, giúp làm sao mà mình đừng có khởi nữa. Vậy trong này nói Đại Bồ Tát tạo nhân duyên bất cộng pháp. Cái chữ này quý vị ít nghe phải không? Thế nào gọi là bất cộng? Theo cái hiểu của mình là gì? Cộng có nghĩa là chung, bất cộng nghĩa là không chung. Pháp là có những cái cách, có những cái phương pháp mà người thường không có cùng chung với mình. Ở đây là bất cộng pháp của Bồ Tát. Nó có 18 bất cộng pháp của Phật, 18 bất cộng pháp của Bồ Tát. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như 18 cái pháp bất cộng pháp của Phật nè. Tức là mình không có dính trong đó, mình không có dính trong cái bất cộng pháp đó. Là thân của Phật không bao giờ có lỗi, hay là khẩu của Phật không bao giờ có lỗi. Mình có được dính chung không? Tại vì mình thường phát ngôn ra là dính lỗi, cho nên mình chưa thể nhận mình là bất cộng pháp với Phật. Nhưng mà có những cái pháp mà Phật bất cộng pháp với mình. Ví dụ như là cái thấy biết của Phật không bị chướng ngại. Mình có giống không? Mình có chung được cái chuyện đó không? Không. Cái thấy biết của mình còn chướng ngại lắm. Thậm chí mình vừa thấy thôi là mình đã phán quyết, vừa nghe thôi là mình đã xác định. Mà trong cái đó cái nghe, cái thấy mình chưa có thể chính xác được, mà mình đã xác định rồi đó. Thôi đừng có cãi tôi biết mà, tôi rành nó dữ lắm, nó nhúc nhích là tôi biết nó uống cái gì, mà tao hầu kể ra là trật lất hết trơn. Cho nên cái chỗ thấy biết của Phật không có chướng ngại, bởi vì cái gì Phật thấy, Phật biết, Phật mới nói. Còn mình á là chưa rành là đã tuyên bố là mình đã rành, cho nên gọi là bất cộng. Bất cộng nghĩa là có những cái mình không thể cùng chung được, bởi vì thân của Phật vô thất, khẩu của Phật vô thất, cái vô thất là không có lỗi, cái thấy của Phật, cái biết của Phật không có chướng ngại. Còn ví dụ như thế nào gọi là thấy biết của Bồ Tát? Bố thí không cần ai khuyên bảo, mình giống chưa? Trời ơi, bây giờ năn nỉ muốn chết luôn mới phát tâm được 20. Ở đây không có nói cái vấn đề sai hay quấy, nhưng mà ở đây là bởi vì mình còn phàm phu, và cái giúp của mình là tùy theo cái cảm tính của mình, thương mới giúp, bực là không giúp. Thậm chí mình hứa rồi nhưng mà tới bữa nay nó chọc mình giận quá, mình có thể cancel, phải không? Cho nên mình bố thí nhưng mà phải đợi người ta năn nỉ ỉ ôi, thậm chí người ta phải khuyên khích mình mới làm, hoặc là thậm chí phải có danh mình mới làm, thậm chí phải có lợi mình mới làm, thậm chí người ta phải biết mình mới làm. Còn đối với Bồ Tát á, làm bố thí mà không cần ai khuyên bảo, cho nên đó là bất cộng pháp của Bồ Tát. Rồi bất cộng pháp của Bồ Tát là gì? Giữ giới mà không cần ai khuyên bảo, thấy cái đó không phải của mình không lấy. Còn mình bây giờ định lấy xong cái có phải có người khuyên dữ lắm, hay thậm chí là thích đi câu cá nhưng mà phải có người khuyên dữ lắm, và thậm chí người ta nói cái gì đó để mình nghe mình hợp mình mới nghĩ được, không phải nghĩ luôn mà nghĩ một buổi thôi, vân vân. Cho nên có 18 pháp bất cộng của Bồ Tát, 18 pháp bất cộng của Phật. Thì ở trong này nói là, nói sao? Vị đại Bồ Tát tạo nhân duyên bất cộng pháp, gọi là phước trang nghiêm. Tại vì các vị Bồ Tát thấy cái điều đó thiện lành phước là làm, còn mình đó thấy thì cũng biết mà phải đại năng nỉ mới làm. Thậm chí là mình biết là cái việc đó mình làm đó, nhưng mà không nói, tôi lờ, tự ái lắm, làm phải nhờ tới tôi, phải kêu đích danh tôi nhờ, còn không kêu đích danh tôi nhờ tôi không làm. Mặc dù mình biết là việc đó xưa nay mình vẫn làm như vậy, phải không? Và thậm chí là có những cái việc gì mình cũng phải đợi người khác. Thí dụ như thì đi nhẫn nhục cũng phải đợi người ta khuyên nhắc dữ lắm, mình còn phán cho một câu đó, tôi nể chị đó, tôi bỏ qua cho nó đó, thôi là nó chết với tôi rồi. Tức là mình nghĩ rằng mình nói như vậy chứng minh là mình là người độ lượng, nhưng mà đối với Bồ Tát, đối với đại thừa của Bồ Tát thì cái này bất cộng. Người ta chỉ cần thấy thôi, một câu nhịn chín câu lành. Ví dụ bây giờ mình tới tu đi, mình tới mình nói là tôi đi tham dự tu học, mà lỡ cái người kia lấn mình cái, mình bực quá cái mình muốn ấy, là cái mình nói thôi mình tới đây mình tu mà, tới đây đâu phải vụ này. Mà đây cái người lỗi là cái lỗi của người ta là không thấy được ý nghĩa của chữ tu. Mà bây giờ nếu mình nói ê bà muốn gì thì mình giống rồi, bất nghĩa là cộng rồi. Giờ bất cộng nè, người ta như vậy mình đừng cộng thêm vô. Cho đó gọi là nhẫn nhục, mà Bồ Tát mà nhẫn nhục mà không cần ai khuyên, thấy biết liền, nhìn nó đi, đừng có cần phải nói. Còn mình bây giờ là chẳng những phải khuyên mà còn có khi mình làm ngược lại nữa chứ, không biểu người ta nhẫn mà còn suối nữa chứ. Trời ơi chị làm liền, chị làm liền, còn không lo lắng chị nữa. Thí dụ vậy, khi còn không có mình làm cho người ta một sợ hãi. Chị nhớ đi đâu dẫn theo người theo không? Không thôi là có ngày nó hai chị thế này thế kia. Mình không làm cho người ta giảm đi cái sự nhẫn nhục, cái sự tu hành, mà mình còn nói thêm cho người ta cái sự sợ hãi và hận thù hiềm khích vừa giữa người này với người kia. Lỗi vô cùng. Cái đó gọi là gì? Thân có lỗi, mà đối với Phật là thân vô thất. Thân vô thất là không hành động lỗi lầm. Chờ quý vị nhớ hôm nào mình có gì mình sẽ học 18 cái của Phật, 18 cái của Bồ Tát. Còn ở đây mình chỉ nói một cái pháp số tổng quát là Phật có 18 pháp bất cộng. Chữ bất cộng đây là người thanh văn, duyên giác, phàm phu, không có dính dáng vô được. Ở đây là đọc lại ha. Lại nữa thiện nam tử, vị đại Bồ Tát tạo nhân duyên bất cộng pháp, gọi là phước trang nghiêm. Tức là các vị thấy cái điều đó cần làm là các vị làm, tạo mọi nhân duyên để được làm, mà không cần ai xúi biểu gì cả, thì cái đó gọi là phước trang nghiêm. Rồi bây giờ nói tiếp, giáo hóa chúng sanh đều được ba thứ bồ đề gọi là trí trang nghiêm. Ai nhớ ba thứ bồ đề không? Nhớ không nổi đâu, tại cái này nó nằm ở mấy phẩm trước mà nhớ không nổi. Tuần rồi học còn quên tuốt luốt, mà hốt chi là 37 kỳ rồi. Ba thứ bồ đề là gì? Văn, tư, tu. Lắng nghe giáo pháp, suy nghĩ về giáo pháp và thực hành giáo pháp. Ba cái đó là ba thứ làm cho mình tăng trưởng cái giác ngộ của mình. Không có nghe pháp thì làm gì có sự hiểu biết giác ngộ. Không có suy tư thì làm gì có hiểu biết giác ngộ. Không có thực hành thì làm gì có chứng đắc giác ngộ. Cho nên văn tư tu gọi là ba thứ bồ đề. Bởi vì bồ đề là giác ngộ, mà giác ngộ qua phương diện nào, qua phương tiện nào? Qua nghe, qua suy nghĩ và qua hành động. Đó. Cho nên ở trong này nêu rõ nè. Bây giờ nói về cái tướng, nếu mà nói về tướng phước á, thì các vị Bồ Tát có một cái phước tướng gọi là tạo nhân duyên bất cộng, cho nên gọi là phước. Bây giờ mới nói, Pháp Hòa mới nói vài cái ví dụ của nhân duyên bất cộng của Bồ Tát đó. Bố thí không cần ai khuyên bảo, trì giới không cần ai khuyên bảo, nhẫn nhục không cần ai khuyên bảo, tinh tấn không cần ai khuyên bảo. Còn mình bây giờ trời đất ơi, thôi lắc chuông kế bên, dạ để em dạy, cho em nướng một chút đi, cái xây qua bên này, chuông đổ lần thứ hai cũng ngủ tiếp rồi, thôi cho em ngủ luôn. Không, thành thử ra trời ơi, đi ngồi thiền cũng phải đợi nhắc, tụng kinh cũng phải đợi nhắc, mà thậm chí thương có một đạo hữu này nè, Pháp Hòa biết là ông hình như ông không có đi chùa bao nhiêu hết, ông cũng không có làm gì ngoài cái việc làm từ thiện, hàng năm làm để dành tiền làm việc làm từ thiện. Nhưng mà ông đi làm từ thiện mà ông thấy một vị tăng ni nào mà xắn tay áo cô cùng khiêng vác với các Phật tử là ông thương quý lắm. Ông nói đó, cái người đó làm từ thiện vậy mà ông mới thích đó, tức là cùng cộng khổ với Phật tử chứ không phải đứng chỉ tay năm ngón. Ý của ông là vậy đó, tức là người đó là cái người mà hướng dẫn cộng khổ. Cho nên đó, quý vị biết đó là nếu như trường hợp đó, mình lăn xả việc gì với người khác đó, tự nhiên cái mà cái điều đó đúng thôi, cái sự cảm thông, cái sự gần gũi nó dễ lắm. Mình muốn nói chuyện với ai đó, để có cái sự cảm thông đó, làm việc chung với họ. Tại vì nếu mà mình không làm việc là không bao giờ có cơ hội hiểu nhau, nói chuyện với nhau. Ví dụ như đi làm cỏ chung với nhau, ngồi làm cỏ hay có cơ hội nói chuyện. À, anh quê quán ở đâu, qua đi được bao lâu, hồi cái tự nhiên những cái chi tiết về nhau biết. Ồ anh ở đâu? Dạ em ở Mỹ. Rồi quen thân rồi, cho tôi số phone đi, mai mốt tới khỏi cần gọi chùa, gọi tôi đi đón cho. Rồi thậm chí là lần sau tới đây tôi chở cho đi chơi, hoặc ngược lại tôi qua bển anh chở tôi đi. Đó, có cái cộng, nó cộng từ cái cộng khổ nó đi tới cái thân tình. Cho nên nó dễ, Bồ Tát dễ cảm thông, chúng sanh dễ cảm thông cho nhau lắm. Cho nên trong này mới nói, muốn điều phục được chúng sanh gọi là trí, mà cùng với chúng sanh thọ khổ thì gọi là phước. Bồ Tát khiến tất cả chúng sanh lìa sự hiểu biết xấu hèn gọi là trí, giáo hóa chúng sanh giữ điều hiểu biết chân chánh, bố thí trì giới nghe nhiều trí huệ gọi là phước. Ở trong này nói ra cái tướng, cái tướng trạng của cái gì gọi là phước, cái gì gọi là trí. Khiến cho chúng sanh lìa sự hiểu biết xấu hèn gọi là trí. Có nhiều người, thí dụ thôi, mình dạy thì người ta nói bậy, dạy cho người ta biết nói tục. Đó, cái này là dạy cho người ta hiểu biết xấu. Nhất là hồi Việt Nam mình mới qua đó cũng cũng dữ dằn lắm. Nhớ hồi nhỏ mấy người Mỹ, mấy anh Tây hỏi ăn cơm là cái gì, thay vì mình dạy nó ăn cơm mình không nói, nó ăn phân. Mỹ mà đâu biết gì đâu, mình dạy nó chữ gì thì nó biết chữ đó thôi. Hỏi khỏe không, nói sao, nó đánh tao đi. Dạy vậy đó, không có dạy cho người ta hỏi là anh khỏe không, dạy ngược đời như vậy. Rồi để làm chi? Để cho nó vui. Nhưng mà mình đâu có biết, nhiều khi cái gì cũng vậy, nó như tờ giấy trắng vậy à. À, mình cái câu đầu tiên mà mình gợi trong đầu họ cái gì á, là họ không bao giờ quên. Mà mình dạy bậy riết cái họ không còn tin tưởng vào cái ngôn ngữ của mình nữa. Ví dụ vậy, và thậm chí họ không còn tin tưởng vào mình nữa. Cho nên Bồ Tát á, khiến cho tất cả chúng sanh lìa sự hiểu biết xấu hèn thì gọi là trí. Mấy thầy mấy chú ở đây á, đa số là sanh đẻ ở đây, thì Pháp Hòa sợ mấy thầy mấy chú tiếp xúc với người Việt ít quá thì không biết. Mỗi lần lên ăn cơm hỏi biết cái rau này kêu rau gì không, cái trái này kêu trái gì không, bánh này kêu bánh gì không, bắt phải đọc cái tên đó ra. Để làm chi? Để không có quên cái món bánh đó. Thì giờ ăn biết, ăn thích, thích lắm mà không biết bánh này kêu bánh xèo, ví dụ vậy. Cho nên mỗi lần là phải nhắc trái này kêu trái gì, trái này là trái chôm chôm, lúc nào cũng nhắc. Và thậm chí từng món mình nhắc, để chi? Để không có quên. Cũng giống như lúc mình mới học tiếng Anh vậy đó. Mình nhìn cái đó phải phát âm ra, table, chair, phải nói liên tục để cái chữ đó không quên trong tâm thức của mình. Cho nên cái người mới tu cũng vậy, mới vào trong đạo, hoặc là một cái người mà họ mới, mình muốn khuyến dẫn họ mà không để cho họ hiểu biết chân chánh là nguy lắm. Cho nên trong này nói, Bồ Tát khiến tất cả chúng sanh lìa sự hiểu biết xấu hèn thì gọi là trí. Trên đời này ai người ta cũng cần hiểu biết hết á, nhưng mà nếu mình không có cái tâm lành thì mình có thể dạy cho người ta hiểu biết không đúng. Còn nếu mình có tâm thiện thì mình muốn giúp cho người ta hiểu biết chân chánh. Thì sao gọi là hiểu biết chân chánh? Hiểu biết chân chánh là hiểu mọi thứ trên đời này, nếu mà có cái hiểu biết chân chánh thì sanh phước dễ lắm, sanh trí dễ lắm. Pháp Hòa ví dụ nè, thí dụ như á, mình nói cho người ta nghe tại sao đừng có uống rượu. Phải cho người ta biết một cái hiểu biết chân chánh về rượu. Người ta chưa hiểu biết gì hết á, mình đi nói giáo pháp cao quá, người ta nghe nói anh biết không, uống rượu nhiều kiếp sau chết làm dòi á. Trời sao không nghe nổi. Bây giờ mình nói với người ta, trời ơi rượu vô rồi á, mình hư thận hư gan, thí dụ vậy. Rồi máu huyết mình nó nóng, thí dụ rồi mình say xỉn, mình nói điều sai quấy, mình ói mửa, nó mất cái tư cách, cái nhân cách của mình. Mình nói những cái hiện thực, ta nghe có lý. Cho nên Phật tử mà nhiều khi muốn khuyên người ta bố thí, bà nha, giàu mà keo lắm, đưa đây tôi 10 đồng tôi bố thí cho. Trời ơi đừng có hòng, 5 đồng cũng đưa, kêu vậy sao người ta đưa được. Tự nhiên lợi chỉ xỏ người ta, nói người ta giàu mà keo. Chị cho em xin 10 đồng đi, cái chỗ đó đang người ta đang bị bão lụt nè. Thấy không, mình không có nhiều, thôi giờ chị em mình mỗi người 10 đồng kệ, giúp cho người ta, chỉ cho người ta, mình còn người ta có được 10 đồng ta cũng vui, mình cũng làm được chút việc thiện. Nói sao nghe nó nhẹ nhẹ thôi, không có cần phải phán xét người ta. Giàu người ta đưa 10 đồng cái làm gì, giàu mà kêu, rồi lần sau không bao giờ xin được 10 đồng của người đó nữa. Bởi vì tôi hồi nào vừa lẽ tôi không cho nữa, chị khuyến khích tôi mới cho. Cho nên trong này cẩn thận, phải cho người ta cái hiểu biết chân chánh. Ngay cả cái chuyện gọi là cầu an, cầu siêu, phóng sanh, làm phước, cúng Phật, vân vân, phải cho người ta cái hiểu biết chân chánh, chứ đừng có đưa người ta thêm cái điều dị đoan mê tín, không nên. Đó. Ví dụ như bây giờ mình khuyên người ta tụng kinh, thì mình cũng phải nói sao để cho người ta tụng kinh mà người ta thấy được cái lợi ích của tụng kinh, mà không có cái gì gọi là mê tín trong đó cả. Hay là ngay cả biểu người ta cúng thì mình cũng phải nói sao để cho người ta hiểu được cái ý nghĩa của cái sự cúng kính, để người ta vượt. Người ta đã mê rồi mà gặp mình còn đem nhiều cái mê lầm cho người ta nữa thì không nên, mà cái điều đó không đúng với cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên trong này nói giáo hóa chúng sanh giữ điều hiểu biết chân chánh. Ví dụ như là bố thí, giữ giới, nghe nhiều trí tuệ, gọi là phước trang nghiêm. Ở trên gọi là trí trang nghiêm đó, tức là cho người ta xa lìa cái hiểu biết xấu hèn, mà còn cho người ta cái hiểu biết chân chánh nữa. Thiện nam tử, vị đại Bồ Tát có đủ năm pháp thì trang nghiêm được vô thượng Bồ Đề. Thế nào là năm pháp để trang nghiêm vô thượng Bồ Đề? Một là tín tâm, hai là bi tâm, ba là dũng mãnh, bốn là đọc tụng các bộ luận thế gian không khởi tâm chán, năm là học các nghề nghiệp ở đời không nản chí. Giờ tính tâm thì biết rồi ha, cho người ta cái tâm có cái niềm tin mãnh liệt chân chánh. Bi tâm là có tình thương rộng lớn, hai cái này dễ rồi, tính tâm, bi tâm. Dũng mãnh tức là gì? Phải mạnh dạn, không có yếu hèn trong mọi cái sự tu hành, không có thấy khó mà chùng bước. Ví dụ như người ta nói vậy nè, tôi chưa bao giờ đi dự khóa tu mà tôi nghe nói vô khóa tu cực lắm, phải không? Mình phải khuyên người ta có sự dũng mãnh. Thật sự ra đó, nếu mà nói là cực thì là không cực, còn nếu mà so ra với cái sự mà đầy đủ sung túc như nhà mình thì làm sao nó bằng được. Là một trung tâm tu mà. Mà thiệt sự là nếu mà so ra cái tu mà hiện tại mình đang có đó, là có nhà vệ sinh nè, có chỗ ăn đàng hoàng, mà thậm chí mỗi người một cái giường mà ngủ như vậy thì thiệt gọi là sang rồi. Chứ còn nếu mà gọi là đúng nữa là xây thường vậy đó, rồi chia ô ra mỗi người cái mền, cái gối nằm đất vậy đó, tu được thì tu. Chứ không phải là mỗi người cái giường đâu, mỗi người cái giường là thuộc sang rồi. Chứ còn thường thường ta xây những cái chỗ mà một cái phòng rộng. Ở đây là ai đi Hàn Quốc rồi là sao biết cái cách chia chỗ ngủ của người ta, chia y như cái bãi đậu xe vậy đó. Chia ra mỗi người là đủ vẽ ô đàng hoàng rồi đánh số luôn. Người nào tới tu là đăng ký số 5, phát cho cái thẻ số 5, anh đi vô đó đó, anh kiếm chỗ nào số 5 anh nằm. Cho dù giữa phòng hay là ngay góc gì, không cần biết anh số 5 đang cứ tới số 5 anh đóng. Chứ không phải cầm thẻ lại, không, tôi không thích số 5, tôi thích số 7, tại vì số này xui. Hay là tôi không thích số 5, số đó nằm ngay cái góc ở bên Hàn Quốc, là người ta chia từng ô mà chia đầy trên chánh điện hết. Chứ không phải là chỉ có góc thôi, người ta chia đều ra, y như cái bãi đậu xe. Mà tự mình đem mền đem gối tới chiếc chùa cũng chẳng có gối mền vậy cho mình. Đi tu là tự phải xách mền gối theo, và thậm chí là tới giờ ăn cơm là đi thiệt là xa, đi từ ở trên cái phòng ngủ xuống tới cái chỗ ăn rất là xa, đi cả 5-7 phút mới tới cái chỗ đó, chứ không phải chỗ nào cũng sẹt sẹt. Trung tâm lớn mà cái chùa đất rộng thì phải vậy thôi. Còn quý vị nào mà đi qua bên làng Mai, những cái trung tâm mà tu học còn biết nữa, mỗi một cái đăng ký là đều có trả tiền. Và phòng ốc đều có giá riêng hết. Nếu mà ai không ở trong phòng có washroom thì ở công cộng giá khác, mà cắm liều là giá khác. Chùa có đất mướn cái liều vô cắm là giá khác, ngủ ngoài liều giá khác, đều có giá hết. Mình đăng ký là phải trả tiền. Thành thử ra ở đây mình phải, và bây giờ thí dụ thôi, bây giờ cho dù cực một chút, mà nếu mình không phát tâm dõng mãnh thì mình tu được thì làm sao mà mình có thể thành tựu được cái gì lớn lao hơn nữa trong cuộc đời này. Và hơn nữa mình đã nói mình đi tu gieo duyên mà, chứ đâu phải là mình đi hưởng thụ đâu. Mà gieo duyên thì bất cứ cái duyên gì cũng phải gieo hết, ngủ cực, ăn cực, vân vân, còn hà huống chi đã quá đầy đủ. Cho nên ví dụ bây giờ quý vị về chùa hàng tháng nè, tò bắt quan trai đâu có đủ chỗ ngủ đâu, thì bắt cái ghế bố ngủ chỗ nào đó, ngã lưng vài tiếng được rồi. Trời ơi, tháng có một đêm đó mà mình ngủ ở nhà quá trời, ở vô đây bớt được một đêm cũng chẳng sao. Ví dụ vậy, một đêm 10 ngày chư tăng ni mà đi ăn cư 3 tháng cũng phải vậy thôi. Cho nên á, tính tâm bi tâm dũng mãnh, tức là phải có cái ý chí phấn đấu với những cái cực nhọc, chứ mình không có lùi bước khi mình làm việc Phật sự hay là trên cái con đường tu của mình. Đây mới nói là Bồ Tát đủ năm pháp này, gọi là đủ năm pháp trang nghiêm. Năm pháp trang nghiêm là mình phải trang nghiêm bi tâm, mình phải trang nghiêm tính tâm, mình phải trang nghiêm dũng mãnh, rồi đọc tụng các bộ luận thế gian mà không khởi tâm chán. Tại sao vậy? Chán cái gì? Có nhiều khi mình đọc những cái sách báo, những cái điều của thế gian, xong mình chán nản trên đường tu của mình. Mình thấy cái kia hấp dẫn quá, rồi sao cái tu của mình nó không có gì hấp dẫn hết trơn. Đọc những pháp thế gian nhưng mà vững chãi với nó. Thật sự ra trên đời này, cái gì mà vui nhộn, cái đó tạm bợ. Cái gì mà nó tĩnh lặng, cái đó mới trường cửu. Ví dụ như nhà mình đó, khách tới vui mỗi ngày không hay là lâu lâu? Lâu lâu thôi. Còn cái bình thường của mình là gì? Hai vợ chồng đi vô đi ra gặp nhau suốt cả năm vậy đó mới bình thường đó. Im lặng là cái nhà mình là bình thường, còn lâu lâu có khách thì ngoại lệ. Cho nên đọc cái sách luận của thế gian không khởi tâm chán, tức là lấy cái thế gian mà so với cái của mình. Hoặc là nếu như mình có đọc những cái cảnh khổ của thế gian cũng không khởi tâm buồn khổ vì cuộc đời này, vì đọc để hiểu được bản chất của cuộc đời và để chúng ta trân trọng những gì chúng ta đang có, đang sống, chứ không phải để chán nản. Có nhiều em bây giờ nó buồn chán lắm, tại vì nó thấy bao nhiêu cảnh khổ mỗi ngày, và nó nói rằng tại sao mình phải sống, sống để làm gì, khổ quá. Thậm chí nó thấy ba mẹ mỗi ngày gây gỗ với nhau, nó chán vô cùng, và nó nói mình sống để làm gì, tại sao con người mình phải tập hợp như thế này thế nọ, vân vân. Rồi có nhiều đứa, có nhiều người đặt ra một câu hỏi: tôi thấy cuộc đời này từ sáng cho tới tối đều khổ hết, không có cái gì vui. Cho nên có cái bài hát: ô hay tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài có gì vui. Đời đá vàng đó. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, ta quặn mình đớn đau, thấy toàn là sầu thương. Đây là khổ lắm, sống như là khổ lắm. Rồi cuối cùng ôi thôi, tại sao ta sống xứ này quay cuồng vãi hoài có gì vui. Còn có nhiều người mà ta muốn đi tịnh độ, nó ở chi nơi đây nờ trần vấn vương, nờ trần vấn vương. Trời ơi, mình nợ nhiêu, thầy nợ nguyên đời thầy cũng chưa than. Cho nên tính tâm bi tâm dũng mạnh, đọc tụng các bộ luận thế gian không khởi tâm chán, học các nghề nghiệp ở đời cũng không chán chí. Cái này mình cũng hay bị lắm á. Đi học cũng hay nản lắm, tại vì nhiều khi mình học mình không biết, học mình không hiểu, hoặc học mà khó khăn, đôi khi mình cũng làm cho mình nản không muốn học. Và thậm chí đi tu chập cũng chán nữa. Tại sao? Thí dụ như bây giờ, trời ơi bác quan trai, từ sáng tới chiều cũng repeat con nhiêu, tháng nào tháng nấy, 20 năm tôi thấy có gì đâu, phải không? Rồi tụng kinh hoài cũng như vậy, đi xuất gia cả đời cũng lẫn quẩn có nhiêu. Ủa, chứ có gì khác hơn, anh vừa thở ra là anh hít vô liền rồi, chứ anh đâu có ngừng. Nên nó thôi, để bữa nay tôi làm điều đặc biệt coi, thở ra mà nín nửa tiếng không thở coi. Mình đâu có làm gì điều đặc biệt đâu, mình làm chuyện rất bình thường, khì vô khì vô. Mà thậm chí vừa xả ra cái chạy vòng vòng kiếm ly nước khác bơm vô, 2 tiếng sau chạy vòng vòng đi làm gì, đi kiếm chỗ xả nước vì thân, rợn lát nữa mượn lát trả, ăn cũng mượn trả, uống cũng mượn trả, thở cũng mượn trả. Cuộc đời này cả đời mình không làm gì khác hơn là cứ mượn với trả. Mà quý vị nghiệm có phải không, Phật nói cuộc sống của mình là mượn với trả. Thở vô là mình mượn nè, thở ra là mình trả nè, đói bụng mượn chén cơm nè, 2 tiếng sau trả nè, khát nước mượn nè, rồi phải đi giải là phải xả nè, phải trả nè, mượn trả cả ngày. Nóng quá mượn cây quạt, lạnh quá mượn cái áo, mà đâu có mượn hoài đâu, mượn chút thôi nóng cả ra. Cho nên cuộc đời này không có lúc nào mình cũng là vậy. Cho nên hiểu như vậy có gì đâu chán, hiểu như vậy không có chán, mà sống bình an, sống bình thản. Cho nên hiểu vậy rồi thì sao? Sống mà không giận, không hờn, không oán trách. Bởi vì mình biết cuộc đời là vậy đó, thương thì vậy mà ghét thì vậy. Cho nên sống không giận, không hờn, không oán trách, mà sống mỉm cười với thử thách trong gai. Tại vì thử thách trong gai là một phần của cuộc sống. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, tại ngày nào cũng có mặt trời lên. Và cũng có những ngày lẽ ra phải sáng mà lại sao âm u. Nhưng mà mình phải thấy rằng mỗi ngày ánh ban mai vươn lên có mặt, ngày nào cũng có ban ngày cả, thì cuộc sống mình mỗi ngày phải có ban ngày, phải sống vươn lên theo cái ban ngày đó, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Tại ai cũng giống mình thôi, có gì mà ganh tị tật đố vân vân. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Cuộc đời này không có ngày nào mà không động hết trơn. Mình đang ngồi ở nhà thôi mà ta phone tới ta nói chuyện thôi, mình chưa chắc là mình đã động rồi. Sống là động nhưng lần luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Ai mình cũng thương hết á, mà không người nào mình vấn vương hết á. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, người ta khen mình cũng được, người ta chê mình cũng được, một câu thôi mà. Cuối cùng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thành thử ra nếu người nào mà sống với 8 câu thơ đó là sống với hạnh phúc, sống với an lạc. Sống như vậy gọi là sống dũng mãnh, sống như vậy gọi là sống với cái nghề ở đời mà không chán. Thí dụ như nó trời ơi tôi chán quá, ngày nào tôi cũng có nhiêu đó, mai chỗ này đi mai thì mai chỗ làm hoài, làm neo thì tối ngày cũng phải gặp hết bộ neo này tới bộ neo khác, không neo tay thì neo chân chứ có gì đâu. Mình làm cái nghề gì thì cũng nhiêu chuyện đó, không lẽ giờ nói trời cuộc đời thầy chán quá, tối ngày gặp người chết hoài. Tôi có gặp người chết để tôi quán vô thường, rồi tôi trở về tôi sống với người sống, tôi sống dễ thương hơn, tôi tôi mới thấy cái người đó tuần rồi đây mà bữa nay tôi phải đi tụng kinh cho họ rồi. Như vậy thì tôi đi tụng kinh cho người chết cũng là một pháp tu thiền. Tại vì tôi có cơ hội tụng xong cho người chết rồi, tôi về nhà tôi trở lại tôi sống với người đang sống với tôi dễ thương hơn. Vì tôi biết rồi, sống chết liền liền. Tuần rồi mới thấy trên bàn thờ có 2 hình rồi mà sao có mấy ngày sau trở lên trên bàn thờ 4 hình rồi, 5 hình rồi. Ồ, như vậy tôi biết, nhờ đi tụng kinh đáp chứ có gì đâu chán. Ăn thua mình biết quán thôi à, chứ không có gì chán hết. Cho nên có Phật Pháp là có phương pháp, có Phật Pháp là có phương pháp để mình sống. Sống mà vẫn repeat mỗi ngày như vậy mà người ta thì chán, mà mình và vừa chán mà vừa nản. Còn mình đó, không chán mà không nản. Không? Mà nếu nói đúng hơn là gì? Mình càng ngày càng dũng mãnh, càng phấn chí hơn. Nếu mình thấy cuộc đời này không có gì vui thì mình phải sống như thế nào để có được niềm vui? Cho nên Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên thôi. Làm việc gì? Khai mở cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh nhận được cái Phật tri kiến nơi chúng sanh. Nhớ không? Kinh Pháp Hoa đó, Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là 4 chữ: khai, thị, ngộ, nhập. 4 chữ thôi. Thiện nam tử, Bồ Tát đủ 2 thứ trang nghiêm thì có 7 tướng. Nếu ai có đủ 2 thứ phước và trí thì có 7 cái tướng để làm sao người biết người ta có được cái phước trí. 1, tự biết lỗi lầm. Người tự biết lỗi lầm là người có gì? Có trí hay có phước? Có trí. Đó là cái tướng. Cho nên người nào mà nói, như hồi trưa này có một Phật tử lên gặp, nói thầy ơi, con cảm ơn thầy dữ lắm. Từ ngày mà con nghe Phật Pháp rồi, trời, con thấy con lỗi vô cùng. Hồi trước con sống con sai quấy vô cùng. Đó. Rồi từng rồi có một chị Phật tử nói, từ ngày con biết Phật Pháp rồi, con thấy con dễ thương hơn. Tự thấy nha. Con thấy hồi xưa con sống, con không biết sống cho ai, con sống cho con thôi à. Thậm chí mà chồng con mà làm trật cái hả, con biết con lỗi mà con cũng quát lại như thường à. Đến khi nào mà cái ông xã con đi mua bông mua huê về năn nỉ con mới tha. Bây giờ con biết rồi, con không có làm vậy nữa. Đó, cái người mà thấy lỗi của mình là người có gì? Có trí. Đây là tướng của người có trí nè. 7 cái tướng của người có phước có trí nha. 1 là tự biết lỗi lầm. Quý vị biết không, nhiều khi quý bà đi giảng á, giảng xong cái mấy Phật tử mời tới chụp hình đứng vậy nè, rồi thiên hạ cứ sắp hình rồi cáp vô chụp thôi, mà mình có ngó qua bác khỏe không? Lâu lâu mới ngó 1 lần. Bởi vì sao? Hết hình này tới hình khác. Thậm chí người ta chụp xong người ta bước ra trước, người ta xá mình, ta đi về. Mà bây giờ nếu mình chấp tay mình xá lại là hư cái hình của cái người chụp với mình. Đứng chết chân vậy mà không biết làm sao mà xá mà lỗi, mình thấy khó chịu lắm. Mình sợ người ta hiểu lầm, tại ông thầy kỳ mình xá chào ông đi về mà ông không có trả lời trả vốn gì hết. Khó chịu lắm. Tại vì nếu mình chấp tay mình xá là cái người đứng bên cạnh mình hư cái hình của người ta, mà đứng mà không biết làm sao để mà đáp lại cái lễ đó, chỉ một cái chút vậy thôi là đã thấy khó chịu rồi, thì huống chi mình làm những cái việc gì xa hơn nữa để mình có lỗi với họ. Đó, xá người ta không kịp thôi là mình đã thấy lỗi rồi, huống chi mà mình người ta chào mà mình ngó lơ chỗ khác, sao sống được vậy không biết nữa. Rồi thậm chí gặp nhau cũng chẳng buồn phải chào nhau nữa thì thôi. Lúc đó chỉ còn hát cái bài buồn ơi ta xin chào mi. Cho nên đừng làm vậy. Nó không phải là mình như vậy thì cho nên mình không cộng được với Bồ Tát. Bồ Tát là không cần người ta chào mình tới mình chào trước. Đó là bất cộng của Bồ Tát đó. Nó không chào tôi mắc gì tôi chào lại. Nếu vậy là mình cộng với họ. Còn bây giờ mình bất cộng nè, họ không chào tôi mà tôi chào họ, gọi là bất cộng. Tôi cũng giống vậy đâu. Biết tự biết lỗi lầm là 1 nè. Không nói lỗi người. Người này phước hay trí? 2 luôn. Người có trí là không biết rằng mình nói lỗi người ta làm chi. Chắc mình không lỗi không? Mà nếu mình không nói lỗi người ta thì mình có phước. Cho nên người không nói lỗi người khác là có phước lẫn có trí. Rồi tướng tiếp, ưa chăm sóc người bệnh, phước hay trí? Phước. Mà cũng trí luôn. tại vì anh này bệnh biết người ta bệnh chăm sóc. Thích bố thí cho người nghèo thì là phước, trí cũng được. Thì thôi bây giờ mình phân định giữa phước với trí đi. Thích bố thí người nghèo là phước, được bồ đề tâm là trí hay phước? Trí. Tâm không phóng túng, trí. Mình biết cái đó mắc cái gì mình chạy theo. Thí dụ như bây giờ là phóng túng là vậy nè. Có người đó, họ định lên nghe pháp, cái tự nhiên họ lên tới cửa chánh điện, họ nhìn lên cái họ thấy có cái người mà họ không ưa, cái họ dội xuống. Họ dội xuống cái nó thôi để tôi ngồi dưới này. Cái mình thấy ủa sao không lên, nó thôi có cái người đó tôi không thích, vậy ha thôi để tôi đi đây với chị cho vui. Cái này là bị gì? Phan duyên phóng túng. Người ta mắc gì tới mình mà mình lại nghĩ mình cúp cua, y chang như học sinh vậy. Ê, yêu lớp không? Hồi tao không ưa cái ông thầy đó, giờ đi đâu? Uống cà phê, tôi chở ông đi. Hai đứa rủ nhau cúp cua đi học. Cái này là buông lung. Thấy người ta buông lung, mình buông lung theo. Cho nên thường thường mà quý vị biết làm sao mà cứ nhìn người là biết buông lung liền à. Nghe nhạc á, lắc theo. Từ ngày có em về, người ta nghe nhạc là mình lắc theo là mình buông lung. Mình đang ngồi thiền mà ở dưới mà lỡ người ta có, thậm chí người ta để cái gì, ta để nhạc trong cái phone á, ta để nhạc trong cái phone mà ta lúc nào người ta hay để mấy cái bản nhạc mà người ta thích, ta vừa điện thoại nó vừa reo, và thay vì nó reo cái nó hiện lên con quỷ có phone, con quỷ có phone. Bây giờ nó có nhiều cái phone kỳ cục lắm, lạ lùng lắm. Mắc dịch có phone kìa, mắc dịch có phone kìa. Là mình cứ cài mấy cái đó vô. Rồi tại sao bao nhiêu cái điều hay mình không nghe? Rồi thậm chí mình nghe ta mở nhạc lên, em ơi lâu đài tình ái đó, cái mình cũng nhái theo luôn mà mình không biết cái đó là cái gì. Cho nên buông lung là vậy đó, phan duyên là vậy đó. Trong tất cả thời gian thường chí tâm tu sáu pháp ba la mật, này phước hay trí? Trí. Thiện nam tử hoặc có bảy tướng ưa giáo hóa kẻ oán thù. Bây giờ có bảy tướng nè, làm sao mình biết người ta có cái tướng phước trí? Thường giáo hóa cái người thù ghét với mình, người này trí, nói theo đời là khôn, không có chút thù mua oán với ai hết. Biết ta không ưa mình thì mình làm sao mình giải tỏa cái không ưa của người ta, chứ mắc chi chống người ta để rồi người ta tìm điều mưu hại mình thêm nữa. Người khôn là không bao giờ gây thù với ai hết, luôn luôn biết hóa giải với cái người thù mình. Lúc hóa độ không chán, phước hay trí? Phước mà cũng trí. Bởi vì biết cái người này can cường lắm, không phải dễ độ đâu. Thưa đại chúng, chúng sanh thì có hai dạng, dạng dễ độ và dạng khó độ. Mà chính khó độ mà mình ráng, cho nên mới có một câu đó: con xin chúc cho thầy chúng sanh dị độ. Chữ dị là dễ, nhưng mà nhớ cái chữ đó viết là dê, dê đê á, dê đê y ngắn chấm nặng gọi là dị. Chứ đừng nói con xin chúc thầy chúng sanh vị độ. Chữ vị này là gì biết không? Không thể được. Hai cái chữ nó nghĩa khác. Chúng sanh vị tức là chúng sanh không thể độ, chúng sanh vị độ là không thể độ. Còn chúng sanh dị độ nghĩa là dễ độ. Mà mình viết trật là cái nghĩa nó khác liền. Chúng sanh dị độ ha, cho nên mới nói là lúc hóa độ không chán, cốt yếu muốn họ được thành thục giải thoát. Tại sao không chán? Muốn họ thành thục giải thoát. Có nhiều khi mình độ một người đâu phải dễ đâu, thậm chí chồng mình, con mình, trời ơi độ 10 năm, 20 năm độ chưa rồi, nhưng don't worry. Thế nào rồi cái thao mà nó dính cỡ nào đi nữa mà ngâm nước từ từ nó cũng rã, phải không? Quý vị thấy không, tuyết quá chừng như một núi tuyết vậy đó, nhưng mà chỉ cần một tuần, hai tuần hoặc là thậm chí cả tháng có ánh nắng, có sức ấm thì tuyết cũng phải tan. Đóng băng mà còn phải giá băng mà. Cho nên có nhiều người ta làm MC ta nói hay lắm. Sự có mặt của Ngài đã làm cho không khí giá băng cũng trở nên ấm áp. Bao trái tim lạnh ngắt mà sự có mặt của Ngài cũng làm cho lòng họ ấm lại. Tức là một sự có mặt của một vị hòa thượng, một vị tôn đức thôi, đã làm cho bao nhiêu trái tim đau khổ cũng phải yên bình trở lại. Thí dụ vậy đó. Cốt yếu là muốn họ thành thục giải thoát, đem hết những điều đã biết như sự nghiệp và sinh ngữ của đời để giáo hóa chúng sinh, nhưng tâm không tham đắm. Thấy không? Đem hết sự nghiệp quả đời của mình. Sự nghiệp quả đời của mình là gì? Không phải chỉ những gì mình tạo ra, mà luôn cả sinh ngữ để giáo hóa, để giúp người. Đó. Giống như ở nhà con mình nè, ngoài cái chuyện dạy nó nói năng lễ phép, chữ nghĩa theo tiếng Việt, những gì mình làm cả đời mình dành dụm để lại, cuối cùng cũng cho ai? Cũng cho con mình thôi. Thí dụ như bây giờ mình làm, mặc dù bây giờ nó ra riêng rồi đó, nó có sự nghiệp của nó đó, nhưng mà trong cái di chúc của mình á, lỡ mình có chuyện gì là cái nhà này nè, cái xe này nè, cái nhà băng này nè, con mình hưởng sự nghiệp. Thôi bây giờ mình nói sinh ngữ là gì? Sinh ngữ là những ngôn ngữ còn đang hiện hành dùng tới, mà đối ngược lại với chữ sinh ngữ là tử ngữ, tức là có những ngôn từ bây giờ không có dùng nữa, có những chữ nghĩa bây giờ không có dùng nữa, thì người ta không có dùng nữa. Thí dụ cái thời chiến tranh, cái thời chiến tranh thì có thể một vài từ nào đó có thể dùng trong thời đó, mà giờ không có còn chiến tranh nữa thì những từ ngữ đó mình không dùng. Thí dụ vậy đó, không còn chống bán, thí dụ vậy. Hay là bệnh tật, bây giờ không có, thí dụ bây giờ trên đời này không có còn chữ bệnh dịch nữa, thì mình không cần phải tuyên truyền cái chữ bệnh dịch đó nữa, vân vân. Cho nên tử ngữ là những ngôn ngữ đã không còn sử dụng, còn sinh ngữ là hiện đang còn dùng trong sinh hoạt cuộc sống của mình. Cho nên không phải chỉ dạy ngôn từ, mà dạy luôn cả những cái gì. Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị thấy các thầy các chú cũng vậy, hằng ngày những cái gì Pháp Hòa hiểu biết, Pháp Hòa đều muốn trao truyền lại cho các thầy các chú, cho mình giữ gì, muốn dạy hết chứ không có giữ gì cả. Và thậm chí năm rồi đó, trong khóa tu Pháp Hòa còn nói mấy chú mà, những gì bây giờ thầy làm nhớ lấy phim ra quay, lấy máy ra chụp, để mai mốt thí dụ thầy không còn nữa mà mấy đứa muốn tiếp tục cái công việc này thì biết cách thức phải trang trí như thế nào, phải làm như thế nào. Quý vị biết, thậm chí mình làm một cái, mình set up một cái giường ngủ, phòng giường vậy đó, mà khi có chuyện mình tháo các cái giường đó ra, mà tới hồi ráp lại không biết ráp làm sao, sắp thế làm sao mà hôm trước sắp nó hay quá, nó ngăn nắp quá, bây giờ sắp hoài sắp không được, bởi vì lúc đó mình quên chụp hình lại. Mình có bộ nhớ không có tốt, thường thường ta nhìn là ta nhớ, mình bây giờ là thích nữ hay quên hay là thích hay quên, thì giờ phải làm sao, phải chụp hình lại, phải ghi lại, chứ không thôi sao nhớ nổi, không nhớ nổi. Bây giờ cái gì mà muốn làm mà không ghi là không cách nào nhớ nổi, bởi vì quá nhiều việc đó, nhiều việc mình phải quan tâm. Cho nên đem hết những điều đã biết như sự nghiệp và sinh ngữ của đời để giáo hóa chúng sinh, mà tâm không tham đắm, đừng đắm đuối gì chứ. Ví dụ như giờ đó quý vị ơi, mình đóng góp vô, mình xây biết bao nhiêu những cái công trình, đừng đắm đuối gì hết, tới hồi chết nói trời ơi tôi chưa khánh thành này, mai mốt trở lại làm với con bò con kiến gì, con dế gì ở vòng vòng cái chỗ đó mệt lắm. Trong kinh kể có một câu chuyện, có một thầy tỳ kheo được người ta cúng cho cái y, chưa kịp đắp cái y đó chết, trời ơi tiếc muốn chết luôn, cuối cùng mà tiếc cái y đó mà chết thành con rẹp nằm ở trong cái bần bà của cái lá y. Nhiều khi cuộc đời này biết đâu chừng có những cái mình đắm đuối, mình dính mắc. Cái chữ mà thành con rẹp con kiến ở đây á, ý muốn nói là mình dính một cái gì là mình, cái tâm mình nó nhỏ nhoi, nó trở về cái chỗ đó. Thông qua ví dụ ha, bây giờ á, mình ghét một cái người đó, mình không tới cái đạo tràng đó đi, rõ ràng trời ơi chỉ vì một người đó thôi mình biến mình nhỏ lại, tâm mình không có còn mạnh, không còn lớn, nhỏ vì một người đó mà bỏ hết cả đại chúng, bỏ hết cả sự nghiệp tu hành của mình. Đó là cái mình thu mình, lẽ ra mình làm đại Bồ Tát, cuối cùng mình vì một người nào đó mình buông bỏ cái tu hành của mình, là mình rút lại thành con rẹp nhỏ nhỏ nằm trong góc nào đó mà không hòa chung được với đại chúng. Cái ý là cho một thầy tỳ kheo mà được người ta cúng cái lá y, mà vì tiếc đó mà không được đắp thì chết đọa, bị gì tớ nhớ nó hoài, nhớ cái lây, và chỉ có cách nào để được đi với lá y, chết thành con rệp nằm trong lá y. Thì mình cũng vậy, thì không khéo là mình trở lại mình gặp cái người đó nữa, để rồi mình điêu với họ qua những cái hận thù thương ghét không có cần thiết đâu. Cuộc đời mình tu hành rất nhiều, học rất nhiều, chỉ để làm sao xả cái đó thôi, chứ còn ôm chi cái đó để rồi gặp nhau nữa mà cái mà mình không vui với nó. Nhẫn được tất cả các điều ác, người này có trí không? Có trí, tại vì mình không nhẫn việc nhỏ thì ắt hư đại sự. Hoàn toàn không nói những điều mà kẻ khác không ưa. Mình biết cái gì người ta không thích đừng có nói. Nói hoài người ta bực, người ta không vui, người ta không thoải mái. Cái gì mình biết ta không thích đừng có nhắc. Pháp Hòa biết, quý vị biết không, nhiều khi có nhiều người, người ta có một đứa con hay một người thân mất, mà mỗi lần nhắc là người ta khổ lắm, người ta buồn dữ lắm. Cho nên mình phải cẩn thận, nhiều khi mình đến gần người đó mình phải đừng có nhắc những cái chuyện đau buồn, dù không nói thẳng với người đó, nói một người nào khác, nhiều khi cũng phải cẩn thận. Thấy người phá giới và người độc ác xấu xa, tâm không hờn giận. Tại sao không hờn giận họ? Bởi vì họ là người đang đi vào cái cảnh khổ, họ làm những điều không đúng, họ đang khổ lắm, chứ không có gì họ, tại sao họ không thấy được cái điều lành họ làm, thì mình không nên sanh tâm ghét bỏ những ai đã làm ác. Nhớ không? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói vậy đó. Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát thì không vậy. Coi kẻ ghét người thương như nhau, bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm đối với mình, và không đem tâm ghét bỏ những ai đã làm ác. Đó là những điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thường khởi tâm thương mến. Thiện nam tử, vị Bồ Tát biết bảy tướng như vậy thì có thể tự lợi lợi tha. Người nào mà có đủ bảy cái, người nào có được một hay là đủ những cái tướng trạng như nãy giờ nói vậy đó, trước hết là hạnh phúc cho ai? Hạnh phúc cho mình. Mình không nói xấu ai, mình không có chỉ trích ai, mình không có ghét ai, thì rõ ràng là hạnh phúc cho mình rồi. Còn bên cạnh nữa đó, mình không làm hại người thì người ta cũng được lợi ích luôn. Người ta làm cái điều đó xấu, nhưng mà thưa đại chúng là nhiều khi mình không nói, không có phải là thiên hạ không biết đâu. Mình đâu có phải thêm mình là mình mới có thể làm được việc lớn đâu. Không, cái gì nó không đúng thì trước sau gì người ta cũng có thể người ta nhận ra điều đó, chứ không cần mình phải nói. Mình cứ lặng lẽ mình làm những cái điều mình cần làm, mà hơn nữa mình luôn luôn quan tâm niệm vậy nè. Cái phước thì khó tìm mà dễ mất. Pháp Hòa luôn luôn có nghĩ vậy đó. Cái phước khó kiếm lắm mà nó dễ mất lắm. Thí dụ như cả ngày mình làm một cái điều thiện, trời ơi, mình tụng kinh cầu siêu cho gia chủ, mình khuyên gia chủ đủ thứ hết. Lát nữa gia chủ làm cái điều mình phật ý thôi á, là mình đã phật lửa lên, mình la lại rồi. Thì trời, bao nhiêu công trình từ sáng giờ mình đóng một cái vai rất là lành thiện trước mặt gia chủ, mà cuối cùng mình turn out, mình trở thành một cái người không có dễ thương. Nó uổng đi. Có một vị mới viết cho ông Hòa một cái nốt, một cái email nhỏ. Bây giờ tôi cũng bắt chước thầy tu bòn, tu mót. Bòn mót không là mỗi ngày mình đều bòn mót cái phước hết rồi. Chứ còn trời, giống như mình giờ đấy, ly lượm bạc cắt mà xài là bạc trăm, bạc triệu không, chứ đâu phải bình thường đâu. Y chang như vậy đó. Phước thì mình lượm từng chút vậy nè. Mà mình xài ra là xài rất lớn. Chỉ cần một câu nói tổn thương, câu nói thiếu chánh niệm thôi, là người ta đã phiền não với mình rồi. Cho nên thôi, không có, bây giờ tuổi mỗi ngày mình càng lớn, ngồi trong đạo tràng này đâu có người nào mà hiếm, người nào mà 30 tuổi, hàng 30, 40, thậm chí tuổi cao thì nhiều rồi, tuổi nhỏ đâu bao nhiêu. Thì mình thấy cái thời gian của mình nó đã thấm thoát, nó cận kề rồi, thì thôi hãy trang nghiêm cho tâm thức mình bằng phước và trí. Cái gì phước làm, cái gì trí ráng trao. Còn cái ngược lại với phước trí là tổn giảm, là lỗi lầm. Cho nên trong này á, Phật á, đưa ra cho mình thấy sao để biết cái đó là phước mà làm. Đơn giản một điều ví dụ thôi. Ví dụ một điều thôi, không gặp cái người nào mà oán thù với mình, mình càng nhẹ nhàng với họ hơn, để họ đừng tiếp tục oán thù với mình nữa. Người này người trí, chứ không phải là người không có. Ai đó tới nói với mình, đừng có làm như vậy. Làm như vậy là nó nghĩ mình khờ, mình ngu, nó ăn hiếp mình, nó cởi mình trên đầu trên cổ mình, thí dụ vậy. Không đâu. Quý vị có nhớ cái bài khôn dạy không? Nhiều khi mình nói để gọi là chứng tỏ mình khôn, nhưng mà thật sự nói không là biết mình dạy. Cho nên ở đời không có cái gì, cho nên mình có một quyển kinh tên là Kinh Hiền Ngu á, nhớ không? Kinh Hiền Ngu, có ai đọc kinh đó chưa? Chưa phải không? Về search liền, lên Google bấm liền Kinh Hiền Ngu là kinh gì. Kinh Hiền Ngu là một quyển kinh nói về tiền thân của Phật. Phật kể rất nhiều những câu chuyện tiền thân của Phật mà mình nghe ra rồi mình thấy toàn là những cái chuyện Phật hy sinh rất nhiều cho chúng sanh, cho mọi người, mọi loài. Đấy, cho Phật kể lại những cái tiền thân. Thôi bây giờ mình đặt câu hỏi, tôi không biết có thiệt không? Bây giờ thiệt hay không mình không biết, phải không? Nhưng mà qua những câu chuyện đó cũng chở được cái đạo lý là một người sống nhìn như ngu vậy đó. Thì ngu là cái kẻ đó, cái người đó sống như ngu vậy, mà thiệt sự đó người đó khôn lắm. Tại sao người đó sống mà người ta bớt gieo thù chuốc oán? Ta nhịn có một câu có sao đâu. Pháp Hòa hay kể quý vị nghe đó. Con mình đó, lúc mà nó 14 tuổi nó về nó đòi cái cell phone. Cái mình mới nói, con ơi con, tuổi con chưa tới tuổi cần cell phone, con cần chi con? Nó mới nói là ba mẹ con ở gì, bạn con đứa nào cũng có mà con chưa có cái cell phone. Nói mẹ cho con cũng được mà mẹ chưa có khả năng hay là con chưa cần thiết. Nó đập bàn, nó la mình. Nhịn nó đi, đỡ tốn 500. Thôi được rồi, tao đưa cho mày để mày vừa bụng mày, mất 500. Mà nó mình đưa cho nó cái phone xong rồi đâu phải có nhiều đó đâu. Nó đâu có biết limit, cái hạn chế của cái phone mình đưa nó đâu. Nó nói phone hà rầm, rồi cuối cùng mất 500 cái phone đó. Rồi cuối cùng tháng nào cái bill về cũng cả đóng. Rồi nó có cái phone đó rồi, nó liên lạc cái này, nó làm cái kia, mình không biết gì hết. Nhìn cái là đỡ vô cùng đó. Thì bây giờ mình nhịn nó, thậm chí nó mắng mình luôn nữa. Nó dùng những cái từ ngữ, kệ nó, nhịn nó đi. Nghe xong rồi quên mất tiêu. Ủa nó nói gì? Thiệt sự tôi biết nó chửi tôi mà tôi không hiểu nghĩa. Thiệt tình là vậy. Bây giờ mà nó dùng những cái từ ngữ tiếng Anh mà cực kỳ của tiếng Anh là nghe là biết nó chửi mình đó, mà không biết chữ nghĩa nó gì. Mà thôi đừng ra từ điển. Mình ra mình tức hơn, chỉ biết nó mắng mình thôi, đủ rồi. Còn câu đó nghĩa gì không biết. Mà thiệt sự là những cái chữ nó nhiều khi đi ngang nó nói, mình biết nó nói câu đó xấu mà không biết nghĩa gì cũng chẳng cần phải tìm hiểu. Yêu ý chí, mình biết câu đó chữ nó xấu rồi mà tìm hiểu làm gì nữa. Sao không phải chi mình đọc quyển kinh, quyển sách cho mình thấy chữ đó hay ghi xuống. Tra từ điển coi cái nghĩa đó chữ gì thì còn học được chữ sinh ngữ. Còn cái chữ là chữ tử ngữ. Nghe rồi không cần nhớ. Đó là cái trường hợp mà mình thực tập là nó là như vậy thôi. Chứ ở trong cái này là thế nào gọi là trang nghiêm phước trí. Mình phải tự hãy trang nghiêm cho mình bằng cái phước và cái trí. Giống như trong cái bài Tán Hộ Pháp, rồi trang điểm tất cả bằng bông hoa tuệ giác thì bất cứ ở đâu cũng thường được an lạc, nhớ không? Thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Bất cứ mình ở đâu, tùy sở trụ xứ là bất cứ mình ở nơi chốn nào cũng đều được an lạc. Vì sao? Vì mình thường gì? Vì lấy cái hương giới, hương định làm pháp phục cho mình. Thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa, lấy cái hoa bồ đề để trang nghiêm thân tướng của mình thì ở đâu cũng an lạc cả. Cho nên cái phẩm thứ 12 này là phẩm nói về phước và trí. Và Đức Phật nói rất hay, chỉ rõ cho mình. Bây giờ nói phước trí nghe mơ hồ quá, chỉ rõ cái tướng nào. Mà thật sự đây cũng nói tạm tạm, nói cho chung chung thôi. Chứ còn trong cuộc sống này mình điểm ra, mình học cái căn bản rồi mình điểm ra haram liền. Thí dụ người ta nói, chị đi lấy giùm tôi cái gói để tôi chêm chân coi. Trời ơi ngon không? Ngồi trên gói ghế rồi mà còn bắt tôi đi lấy cái gói chêm chân, hỏi sao vậy? Lạnh chân quá. Thế mà ghét. Nhưng mà không, nghĩ đây, đây là giờ phút mình đang thực hiện sen đó. Sen là gì? Sử dụng được hết. Củ sen, ngó sen, hoa sen, tim sen, gương sen. Thành thử bây giờ cuối cùng mình trở thành nguyên một con sen. Làm được liền, không có gì trở ngại cả. Cho quý vị thấy là có nhiều khi người ta thấy mình là lớn, mình một vị vượt vị lớn tuổi mà bưng một cái chén cơm cho mình, trời ơi bác ơi tội con chết. Mình thường hay thấy một vị nào lớn tuổi mà bưng cho mình một cái gì, tội con chết. Nhưng mà cái bà bác nó bác khôn lắm đó. Bà Kim Phước đó, bà bây giờ bà không đi làm waiter được ở nhà hàng, bà không bao giờ nhà chùa bà cứ làm waitress. Bà Kim Phước bà không có còn đi kiếm tiền được nữa thì bà đi kiếm phước. Cho quý vị thấy là cuộc sống của mình đó, còn khỏe đi ra đường kiếm tiền. Nhưng mà trong khi mình đi ra đời, mình làm sự nghiệp kiếm tiền, thỉnh thoảng kiếm được phước. Làm nail, nhiều khi lấy một bộ nail của người ta xong rồi bên cạnh nó cũng bị người ta mắng, người ta la vậy. Thôi kệ, nó chửi mà mình có tiền. Đâu phải đơn giản, muốn kiếm tiền sống đâu phải dễ đâu. Rồi bây giờ thậm chí bây giờ mình vô đây trong chùa mình làm từ thiện, thiện nguyện thôi, có bị người ta mắng không? Bị như thường. Chà, cái này là gì biết không? Song hỷ lâm môn. Mình đi làm từ thiện, mình làm việc phước, mình làm công quả là phước bình thường rồi, mà bị người ta mắng một câu nữa là hai phước rồi, có gì đâu phải quan tâm. Còn nếu ai đụng chạm gì tới mình, single. Còn nếu mà mình vừa làm việc thiện mà bị người ta nói nữa là song hỷ lâm môn, hai phước nó tới với mình. Cho nên lúc nào mình cũng đám cưới cả. Một vị thiền sư đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày ôm Phật thức. Sao ông thầy tu gì mà ôm ôm với ấp không vậy? Ôm Phật ngủ là gì? Sáng tôi, tối tôi có đi ngủ, tôi cũng ngủ bằng sự tỉnh giác. Sáng tôi thức dậy, tôi cũng thức dậy bằng tỉnh giác. Mình phải hiểu chữ Phật ở trong cái khúc này là tỉnh giác, chứ không phải có một ông Phật nào bên ngoài. Chơi vị thì thiền sư nói đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Lúc nào mình ngủ hay thức cũng cùng với tỉnh giác cả. Được như vậy là mình có phước và có trí. Lúc nào thấy trời tôi hạnh phúc quá, lúc nào phước trí cũng đầy dẫy xung quanh để mà tôi. Nè nè, mình đi chùa, đi xe không, người ta phone tới mình, alo, có đi ngang không, đón tôi dùm. Cảm ơn nha. Nếu bác không gọi con đi xe không rồi đó. Nhờ có bác con rước thêm bác nữa đó, con không phí cái chuyến đường này, con chở thêm được bác nữa, con có phước. Cho nên mình, nếu mà cái người mà người ta biết là cảm ơn người nhờ vả mình. Cho nên các cái vị mà Đại Bồ Tát đó, người nào đến xin mình là người làm ơn cho mình đó. Còn mình mà không có ai để cho hết là mình không có cơ hội làm phước. Cho người nào mà tới xin mình là người đang cho mình cái phước, cho mình cái cơ hội làm phước. Thôi mình nghĩ đây, thì sao mình học phẩm khác. Chúng sanh vô biên thệ nguyện